chương chi niệm Phật. Nếu mà ông còn vọng tưởng nữa đến chư Phật mười phương chúng cứu, ông không nói đừng để ông đó mà ông đứng mà ông đứng ông khoe này khoe nọ, ông cảm mất hồn, tưởng là các vị tổ nghe mình như vậy khen mình tiếng không khen làm mất hồn ông dân về nhà giúp mình. Ủa chẳng lẽ mình là giá sao? Mới nói như vậy bao nhiêu thằng tâm biến mất hết trơn liền, dễ sợ lắm. Cho nên thành ra chúng ta tu biết nương vào những lời tổ mà chúng ta tu, đừng nên nương vào những người tại cái thế gian này, tự xưng là nọ. Mà có nhiều người còn mạnh dạn phỉ báng kinh sách của Phật nữa, để cho chúng sanh coi như là lạc loài, mất đường thành đạo nữa, sợ lắm. Cho nên ráng mà giữ nghe quý vị, một câu A Di Đà Phật, thành tâm siêu chút chúng mà lộ, chúng ta vượt được cái ma đạo này, chúng ta thành Phật, còn không chúng ta bị nạn dữ lắm. Chúc cảm ơn em chị. Rồi cái câu hỏi khác. Ủa, 5 giờ chúng ta nghỉ hả? À, như vậy thì chúng ta còn có 15 phút nữa thôi. Như vậy còn cái gì ngày mai ha các bác ha. Sao tôi nói hay dài quá, xin lỗi các bác. Khi bệnh nhân nằm bị mê, không biết được phản... À, cái này giống như cái câu nãy hồi nãy là khi bệnh nhân bị mê, không biết có được vãng sanh hay không. Thì rõ ràng cái này đã trả lời rồi phóng này. Mê mà người ta nghe được, mình cũng ráng mình cứu, chứ đừng thấy mê mà bỏ. Mình ráng tận sức còn là còn nước còn tát, mình còn cầu mong cho cái phước báu, cho cái thiện căn của họ nó trở lại. Mà trong những tình trạng này là sự ủng hộ của gia đình là cái rất là có giá trị. Mình 50 người tới mình hộ niệm mà gia đình không chịu mà hỗ trợ cho mình thì thôi đành chịu thua. Còn người ta mê mà người ta chịu nghe mình, người ta ráng cầu Phật Bồ Tát gia trì, nhiều khi mình cứu họ ra khỏi cái tam ác nào cũng có. Mà nếu trong cái mê mang đó may mắn họ có nghe được, thần thức họ tỉnh táo được, họ niệm Phật được, họ vãng sanh được, thì không dạng này dạng khác. Tư phẩm cửu độ, cửu phẩm tứ độ, nó có phần họ. Những người vãng sanh hạ phẩm cũng có thể, may mắn lắm rồi, đại thiện đại lành rồi, chứ không phải giỡn đâu. Nếu mà những người đó nhờ những cái thiện căn phước đức trong nhiều đời, những kiếp đó hiển hiện ra, người ta có thể cứu. Nhưng cả đây chắc hay không, bảo đảm không dám nói chắc chắn như vậy. Chánh niệm vãng sanh là chắc nhất, coi như là nhất tâm bất loạn mà vãng sanh là chắc nhất. Láo tọc niệm Phật mà vãng sanh là chắc nhất. Tu hành niệm Phật là chắc nhất. Đừng có nên đi những cái đường cầu may. Nhớ như vậy, cái có pháp phong niệm Phật nó cứu được tất cả mọi người. Người nào người là tín hành được, niệm được là được vãng sanh. Thì cái đó chúng ta cứ nói như vậy. Cha tôi mất trong vòng 49 ngày, tôi không ngủ được yên giấc. Nhưng sau 49 ngày tôi mới ngủ được. Khi nằm chiêm bao thấy cha tôi 2 lần. Nhưng lần nào cũng thấy cha tôi buồn. Sau 49 ngày, mới thấy cha tôi vui vẻ. Xin anh Diệu Âm trả lời dùng như vậy có điểm gì không? Câu này trên tình thực là với cái khả năng Diệu Âm rất là khó minh bạch cho quý vị. Tại vì Diệu Âm không có được cái thiên nhãn thông, không được cái thiên nhĩ thông, không được cái tha tâm thông, không được cái huệ nhãn để mà. Nhưng mà tôi xin nói cho những cái gì mà tôi biết, không chắc chắn gì mà tôi nói đúng, nhưng mà tôi chỉ nói theo những cái gì mà tôi học hỏi được mà thôi. Thì xin thưa, cái điểm thứ nhất là khi mà chúng ta nằm, chúng ta thấy cha mẹ người thân chết chúng ta trở về, cái điểm đầu tiên chúng ta xác minh là liệu thực sự những người mà chúng ta thấy đó thực sự có phải là cha mẹ chúng ta về với chúng ta hay không, hay là nhiều khi là chúng ta mơ tưởng, chúng ta nghĩ đến rồi cái tâm chúng ta nó biến hiện ra. Tại vì tất cả những cảnh giới trong mộng nó do cái tâm thức chúng ta nó hiện ra là nhiều nhất. Không phải quý vị có thấy rõ rồi không nè? Thì cũng nương theo cái tâm thức đó mà những người thân chúng ta có thể nương theo cái đó mà biến hiện cho chúng ta thấy cũng có. Nhưng mà vì cái tâm chúng ta nó vọng động, tâm chúng ta nghĩ tưởng rồi nó sinh ra cũng có. Cái đó là cho nên thành ra ngay cái điểm đó chúng ta cũng không biết được là cái người mà chúng hiện ra trong giấc mộng chúng ta thực sự là có cha chúng ta hay không. Còn vấn đề mà buồn hay vui thì cũng từ cái tâm chúng ta nó hiện ra. Nếu mà thực sự cái người cha chúng ta mà về báo mộng chúng ta mà ông ta nói chuyện buồn thì Bây giờ tốt nhất là chúng ta hãy ráng cố gắng niệm Phật, rồi tu hành, làm phước làm thiện, hồi hướng công đức cho hương linh đó. Cái việc chúng ta làm là chỉ có vậy mà thôi. Chúng ta đừng nói lên những cái ngày giỗ, hồi đó chúng cha chúng tôi thường ăn dịch, cho nên thường đi canh, cho nên làm cái đĩa thức canh để trên bàn thờ để cho chúng ta cha chúng tôi vừa ăn cho nó vui, thì chúng ta làm như vậy khi gây thêm tội cho cha chúng ta mà thôi. Nếu mà ông già chúng ta hàng ngày mà cứ sát sanh như vậy, bây giờ chúng ta hãy càng trừ sát sanh hơn nữa. Ông già chúng ta làm sai, bây giờ chúng ta càng không làm sai nữa. Để chi? Để dùng cái phước chúng ta mà hồi hướng cho cha mình, rửa tội cho cha mình, lấy cái tâm thiện lành này, cái tâm chân thành này mà cứu người cha của mình, chứ không còn cách nào khác. Mà bây giờ giá sử như bây giờ cái công đức của mình ít quá đi, mình hồi niệm như vậy không thấm thía vào đâu, thì xin tất cả chư vị hãy ráng cố gắng niệm Phật cho nhiều đi. Để chi? Một đời này chúng ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Vì chúng ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì công đức vô lượng vô biên, và nhờ cái ảnh hưởng này mà cha chúng ta lỡ có lạc trong cái đạo nào vẫn được thoát vòng tam ác đạo, vẫn được sung sướng, vẫn được hướng như thường. Phải không này? Rồi sao nữa? Khi về Tây Phương thì chúng ta có tha tâm đạo nhỡ, chúng ta quán chiếu được mười phương pháp giới, vô lượng kiếp về trước chúng ta biết được, không những là cha trong đời này mà cha trong vô lượng kiếp nữa, bị đọa lạc trong cảnh giới nào, chúng ta tìm cách cứu độ. Cho nên cái công đức vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, xin thưa thực nó giải quyết rất nhiều chuyện. Chứ bây giờ đây chúng ta cứ nghĩ này nghĩ nọ, suy này suy nọ, cũng không giải quyết được đâu. Tất cả đều lấy câu A Di Đà Phật ra, thành tâm sám hối tội lỗi cho cha mình, làm sao nguyện cho về cha an ở trong cảnh giới nào, nghe cái lời hồi hướng công đức của con đi, phát lòng niệm Phật, cầu sanh tịnh độ đi. Nhiều khi cái lòng thành của mình mà cha mình được thoát nạn, mà nếu thì cha mình được ở một cái cảnh giới nào tốt lại càng tốt hơn, phải không nè? Chứ nếu ví dụ như thực sự cha mình có về trong cảnh giới buồn thì làm sao mà vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc được? Như vậy thì dù thế nào cũng ở trong tam giới. Trong tam giới mà Phật nói rằng từ một đỉnh núi mà thòng cái gì thì xuống đáy núi mà xó qua lỗ kim, để biết có bao nhiêu người một lần xó qua như vậy, biết có một người vãng, có một người được trở lại tam thiên đạo. Khó lắm quý vị ơi. Mình đã được cái câu A Di Đà Phật rồi, chẳng lẽ mình theo cái dạng ức người tu hành mà không tìm ra cái người nào chứng đắc sao? Tại sao mình nói cái vế sau, người nào nương theo pháp niệm Phật, trì giữ câu A Di Đà Phật mà thoát vòng sanh tử luân hồi. Cái luân hồi là luân thành đạo, đi về Tây Phương một đời thành Phật, sáng cố gắng lên. Chứ không phải là mình thấy như vậy mà mình buồn. Khi mà biết cha mẹ mình không biết đường tu hành, ông và bà nội mình không biết đường tu hành, xin thưa thắng mình buồn. Nhưng mà khi mà nghe cái lời Phật nói như vậy rồi thì mình buồn dùm cho vô lượng vô biên chúng sanh luôn đi. Cha mẹ mình cũng là một chúng sanh cho ai, phải không? Đúng không? Con cái mình cũng là một chúng sanh cho ai, oan gia trái chủ mình cũng chúng sanh cho ai, vô lượng vô biên chúng sanh chìm ngập trong biển lửa. Mình thương cha mẹ mình, tại sao không thương vô lượng vô biên những người khác đi? Bây giờ mưa thương họ để nhớ họ làm gì, nhắc tới họ làm chi? Một lòng niệm Phật, một lòng hồi hướng công đức, một lòng cầu nguyện cho pháp giới chúng sanh sớm ngày thành đạo, sớm ngày niệm Phật đi. Tâm bao thái hư, liệu châu xa giới, mở rộng tâm thái ra. Chúng ta làm đạo tự nhiên chúng ta thấy được cái nguồn chúng ta đi, chúng ta thấy được cái điểm chúng ta tới, chúng ta thấy được cái gì chúng ta cần làm. Một câu A Di Đà Phật tất cả, một là tất cả là một. Xin thưa thành đến một cái giờ điểm này, Diệu Âm chữ vẫn cầu A Di Đà, nhất thiết không phải đổi, nhất thiết không nghe, không ngó, không nghiêng, không cứu, không cầu, không mong, không còn gì nữa, không cầu gì hết. Một lòng niệm Phật, đi đâu cũng nói niệm Phật. Cho nên đi một tháng nói niệm, một tháng niệm Phật. Quý thầy nói sao cứ nói niệm Phật hoài đi, tại vì một lần nói với thầy cho con một tiếng rưỡi à, sao thầy cũng cho con 8 tiếng à? Con nói luôn cho niệm Phật chứ. Tại vì niệm Phật là pháp giới hư không, nên nằm trong câu A Di Đà Phật, biết bao giờ đó cho hết quý vị. Tại vì không biết bao giờ đó cho hết. Cho nên khi một người đi về Tây Phương rồi, cái tâm họ nó đi khắp mười phương thế, tại sao một câu A Di Đà Phật biết hư không pháp giới mà không biết làm gì mà trong hư không pháp giới mà có tỏ? Tại vì người ta không biết, người ta mới thấy tỏ. Chứ khi người ta biết rồi làm sao tỏ? có phải không? Biến nhất xuất xứ từ trong câu A Di Đà Phật phải sắp thăng mà làm sao mà tận được? Tại vì chúng ta không nghe, chúng ta không hiểu. Có thấy tức là A Di Đà Phật là hết rồi, cái niệm A Di Đà Phật mà già mà niệm mấy câu hết chứ có gì đâu dữ vậy? Tại vì người ta không biết. Cho đến khi mà một câu A Di Đà Phật nó trở về trong tâm tự tánh của họ, trong tâm tự tánh của họ nó biết pháp pháp giới, tất cả pháp Phật ở trong tâm mà đâu phải ở ngoài. Ở ngoài chỉ là cái phương tiện để mình dẫn dắt chúng sanh mà thôi. Chị muốn cái màu đó thì tôi nói màu đó, chỉ màu xanh là nó màu xanh, chứ phải màu xanh đó là cái pháp đâu. Cái màu đó là cái pháp đâu, cái phương tiện mới dẫn dắt chị đi mà thôi. Còn bây giờ chị trở về câu A Di Đà Phật đi, trực chỉ nhân tâm là câu A Di Đà Phật, kiến tánh là câu A Di Đà Phật, thành Phật là câu A Di Đà Phật. Trời ơi, quá chừng hay mà đi đâu nữa. Rồi cho nên bây giờ thì Achita, thôi bây giờ còn 3 phút nữa thì thôi mình nói luôn. Rồi bây giờ còn cái này thì xin thưa tất cả cô bác là không biết là trong cái duyên của chúng ta nó như thế nào, mà một cái đời này mà chúng ta gặp được cái cầu A Di Đà Phật, rồi chúng ta để hùa với nhau, cùng nhau mà tới xung chích với nhau mà niệm Phật. Tôi nói thiệt quý vị, nếu mà quý vị người nào có đi về Tây Phương trước chứng minh chụp được câu này của A Di Đà Phật và cô Tịnh, cô Diệu Âm là Phật nói là trong nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã có duyên với nhau rồi đó. Cho nên khi mình biết có duyên với nhau rồi thì khi một người nào đi về trước thì ráng nhớ những người còn ở lại, thế ra phải không, mình tới mình cứu nhau. Bây giờ thì mình ở đây mình chưa người nào đi hết trơn, thì hay một người nào mà bệnh sốt thì mình phải quyết lòng ở hộ niệm người ta với cái lòng chân thành tha thiết, giống như là cứu người mẹ của mình, cứu người cha của mình như vậy. Tôi kể cho quý vị nghe là cái ông Trịnh Kim Tuấn, tức là những người quý vị thấy rồi thế này, chừng khi nào thấy ông người khác thì tôi kể chứ tôi kể nhiều lắm. Thì có những cái vị mà ở tại Trung Bắc đó, người ta đem cơm đem gạo đây, có cái giống như ruột nghé đem gạo theo, gạo mà ở Việt Nam á cơm gạo khó lắm, người ta đem gạo theo, người ta tới tới nằm cái nhà của ông Trịnh Kim Tuấn, người ta hộ niệm. Rồi cái khi mà tôi đi về xuống mắt tôi thăm họ, trời ơi họ nói tôi đi, họ nói mà những cái lời lẽ mà trong thành mà tôi không biết diễn tả làm sao được. Người ta xung chết lên tôi nói trời sao mày quá đi, bây giờ tôi đinh quá đi. Tại vì ông Trịnh Kim Tuấn ông bản thân trước mặt tôi chú giảm ơi, trời tôi niệm hộ niệm cái gia đình đó thì nói 30 tiếng, còn cái người đó nói 31 tiếng, thì 31 30 thì không nói có gì đâu. Nếu tôi nói 31 tiếng mà trời ơi tu hộ niệm mà thường thường thì trong cái quyển sách của chú thì nói là 8 tiếng thôi, mà tôi hộ niệm 8 tiếng rồi mà tôi muốn hộ niệm nữa, mà tôi hộ năm tôi hộ niệm suốt như vậy mà tôi không thấy mệt, tôi nên không có thay ca sao, tôi thôi sao muốn hộ luôn. Người ta nói bây giờ ở chỗ nào mà có kêu thì tôi đi hộ niệm, tôi đi liền, tôi nhất thiết tôi đi liền. Rồi trước khi mà tôi đi về Úc thì người ta ở đó người ta vô, người ta còn thăm tôi nữa. Ta nói rồi bây giờ hay quá, bây giờ tức là những người mà người ta mới đầu tiên mà ta phát hiện được như vậy lắm, tín tâm mà nó cao dữ lắm, nó thương dữ lắm. Họ nói bây giờ hồ niệm, tôi nói chắc chắn là phải hồ niệm, cháu không nói gì cả, phải hồ niệm. Hay quá sao hay dữ vậy, bây giờ làm sao mà giải cái hay vậy, tôi nói tôi giải không được, bây giờ cứ tin như vậy đi. Mà hay cái là những cái anh thanh niên, những cái ông mà mới từ ngoài Bắc ông vô ông định cư lại đó mà không đi, thường thường mình thấy là cái con gái đàn bà con gái á, thì đi nhiều hơn con trai không nè, mà đó toàn là những ông, tại những ông như vậy họ mới đi xa được, để những bà già những bà dở nhà để lo việc nhà, nhà ông ở nhà ông lo việc nhà không được, cho nên chính vì vậy mà ông được chứng kiến cái cuộc phản sanh đó. Rồi cái khi mà tôi tới cái nhà cô chị Nhung đó, tôi niệm Phật thì cái anh em của chị Nhung á, ông nói tôi thế này này, khi mà xong rồi đó, niệm Phật xong rồi, nói anh chị ông ơi, chú cha khi mà cái lúc mà 30 tiếng xong rồi đó, tức là coi như mình thấy là mình niệm nhiều quá rồi đó, bây giờ tới cái phần mà để mà sửa lại cái thân đó, lúc đó tôi hồi hộp dữ quá chừng nữa, tôi sợ quá đi. Tại vì trước đó tôi nói với gia đình đó, tôi nói là nếu mà cho tôi hồi niệm mà bảo đảm chắc chắn, toàn xanh, ngon lành lắm, ra đi ngon lành lắm, không có sao hết đó. Tôi bảo lắm chắc chắn 100%. Bây giờ quý vị tin tôi đi, đưa tôi hộ niệm. Còn quý vị không tin là tôi về, tôi bỏ. Không nói những cái gì hết trơn. Khi gia đình nghe nói chắc chắn ba tin theo. tin theo thì ông ta hộ niệm. Nhưng mà nói, anh chị ông ơi, bây giờ người ta tin rồi mình mới sợ. Là lỡ mình hộ niệm mà người ta không vãng sanh mà tụi tôi không tốt thì làm sao? Chứ sao? Ông ta hộ niệm một lần tôi nên là 2 tiếng hồ là phải thay nha. Mà nói tôi niệm 6 tiếng hồ tôi không dám thay. Tôi thay lỡ người ta niệm không có thành tâm mà ông mất vãng sanh đi. Cho nên ra tôi niệm niệm mệt quá tôi mới ra uống nước. Tôi định tôi nghĩ là 1 tiếng hồ tôi vô tôi hộ niệm tiếp. Mà mới uống nước xong á. Ra chút tôi vô tôi hộ niệm liền. Mà khi mà hộ niệm xong rồi đó thì chị Dung á thì canh cài cửa. Không tại vì hồi giờ lỡ hàng số người ta tới, hỏi thăm, người ta vỗ ngực vỗ tay rồi ta giờ cái thằng sao canh cài cửa. Còn cái anh đó đó, anh Hoàng đó đó, anh ngồi trước cái thằng đó luôn, anh giữ luôn, anh cứ niệm Phật. Niệm Phật ở cho ông này, anh còn không biết làm sao, ta mong nghĩ như vậy. Ráng hồ niệm. Trời ơi, tôi sợ là người ta vô, người ta biết cái con chó của mèo cái gì nữa mà. Cái công phu của mình và tới đây rồi mình mất làm sao, phải không? Vừa kia cũng thành tâm nữa. Cái khi mà bắt đầu 30 tiếng xong rồi, bây giờ mới hồi hộp á. Anh đứng như vậy á, bắt đầu cái người ta nói bái thôi, bây giờ 30 tiếng rồi thôi, bác cho tôi sửa cái thằng lại cho anh nằm úp kỳ quá, nằm nghiêng, thẳng chân muốn giống như là muốn rớt. Cái người ta đó cầm cái tay. Nó làm nào tới mềm rồi, mừng rồi. Thế bắt đầu cái người ta cầm cái chân ta giữa, trời nó mềm như là một người đang ngủ. Trời ơi, lúc đó nó mở cờ trong bụng, thôi tôi đi về luôn, tôi không nói nữa. Trời ơi, nó mừng mà nó vừa cảm động. Thì lúc đó chị, cái sau đó chị Trịnh Thị Kim Ngọc á. Nó bây giờ chị âm, tôi bây giờ tôi tin dữ quá rồi. Tại sao nó hay dữ như vậy? Cha tôi vẫn đánh trước mặt tôi mà làm sao tôi không tin. Hồi giờ tôi không biết, chứ tôi biết được tôi cứu được ngồi bằng nội tôi rồi. Thằng này, rồi cái anh cao quý á, anh là anh cầm mấy bộ phim. Anh nói tôi nên hồi đó tôi cầm mấy bộ phim tôi định tôi quay cái lúc mà cha tôi kêu vợ tôi tới đó. Cái người căng lại, đừng quay. Đừng quay. Tiếc quá tôi đi trọ, tiếc thiệt, lúc đó bạn cứ tiếp bạn quay. Mà lần sau lỡ như vậy anh quay mà anh không được tắt máy nữa, anh phải luôn không được thay đổi nữa. Tại vì nếu mà có nhắc mà mấy cái người ta không tin. Quay luôn như vậy. Hay vô cùng. Trời, tụi tao thăm cái nhà, tôi nói thiệt em. Cái đứa trẻ mới có 12 tuổi chút xíu thế này nè. Cùng niệm Phật, bắt chấp. A Di Đà Phật, bắt chịu âm. Tôi hỏi nên cháu niệm Phật lúc nào vậy? Nói niệm Phật lúc mà người ta hồi niệm cho ông nội, ông ngoại. Rồi cái bà con cùng niệm Phật. Rồi cái bà vợ đó, bà vợ lớn hơn trọng tuổi. 72 tuổi. Kỳ tại cái bàn thờ niệm Phật không thèm xuống mà chào tôi nữa. Ở Việt Nam tôi đi phải giao lắm. Người ta nghe tôi nói tôi chào tôi để bà cụ niệm Phật. Mới làm gì bà niệm Phật? Đừng có động bà, để bà niệm Phật. Tôi lén lén lên tôi thấy bà ngồi niệm Phật, tôi lén lén tôi ra, tôi không dám động. Sợ bà đang nhiếp tâm mà. Hay vô cùng. Có những đàn chim sẻ mà nếu mà người ta với cái tay người ta chụp. Thế mà tới đó đậu cái lăng can, cái lăng như cái cây giống như cái ly nữa, lấy mà bay như cái đầu như vậy, trong lúc chúng ta bằng sạch. Rồi cái điều, cái điều to lắm, cao 4-5 thước, cái giờ mà chúng ta bằng sạch, biết giờ đó hay là ngày đó tôi cũng biết người ta nói. Ta chỉ tôi cái điều đó, bữa đó nó ra bằng trắng non trời. Mà lúc tôi tới là 4 ngày rồi, cái bồng nó tả trời không còn một cây. Cho nên thì thôi bây giờ thì tới giờ chúng ta nghỉ rồi thì thì xin thưa với tất cả các bác thì cái lòng thành cô dâm cũng muốn quý vị tin tưởng mà quyết chí đi về Tây Phương. Thì nếu mà trong lúc nói mà nó có điều gì sơ suất thì xin tất cả chư vị cũng nghiêm tình liên lụy với nhau tha thứ về dâm và dâm xin sám hối. Nam mô A Di Đà Phật. Thôi bây giờ mình hồi hướng công đức cho ha. Phải không? Phải hồi hướng công đức phán vác. Dạ.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ trên đền bốn. Phật lòng Bồ Đề.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.